quý vị và các bạn, từ xưa đến nay, hình tượng người phụ nữ Việt Nam đã được khắc họa rõ nét trong những tác phẩm văn học nghệ thuật. Đó là những vẻ đẹp vượt không gian, thời gian, những nét đẹp trong văn hóa dân tộc Việt Nam. Những người phụ nữ Việt Nam đã có nhiều đóng góp trong mọi lĩnh vực, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, thể thao và đặc biệt là trong sáng tạo nghệ thuật. Chúng ta đã thấy xuất hiện nhiều nhạc sĩ nữ, nghệ sĩ nữ tài năng và những nhóm hát nữ được đông đảo công chúng yêu mến như Tam Ca 3A, nhóm Mây Trắng, nhóm Tích Tích Tắc, Năm Dòng Kẻ và rất nhiều nhóm hát nữ khác. Và trong chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với những cô gái trẻ trung và hứa hẹn đầy tài năng được nhiều công chúng yêu mến, đó là nhóm Hoa Núi. Trước là xin chào nhóm Hoa Núi đã dành thời gian đến với chương trình hôm nay.
Lời đầu tiên cho phép Minh Thúy xin được gửi lời chào tới các bạn thính giả đang theo dõi chương trình. Minh Thúy với vai trò là trưởng nhóm, còn bên cạnh đây là chị Phương Thảo.
Và mình là Phương Thảo.
Mình là Thanh Mai.
Mình là Nguyệt Minh.
Và mình là Nhật Huyền.
Xin chào tất cả các bạn.
Vâng, vừa rồi là bàn trò hỏi của nhóm Hoa Núi. Và tiếp theo thì để tham dự cho chương trình hôm nay có một cái sự tương tác giao lưu thì chúng ta đã có một số bạn sinh viên đến tham dự với chương trình và các bạn sinh viên cũng sẽ giới thiệu về mình. Xin mời các bạn.
Xin chào quý thính giả nghe đài. Hôm nay em rất là vui được giao lưu cùng với nhóm Hoa Núi. Em tên là Võ Thị Việt Anh, sinh viên năm nhất Học viện Báo chí và Tuyên truyền ạ.
Em xin giới thiệu, em là Nguyễn Thúy Ngân, đến từ Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Xin chào nhóm Hoa Núi ạ. Em tên là Phạm Phương Hà, sinh viên năm nhất của Học viện Báo chí Tuyên truyền. Rất vui được giao lưu với cả nhóm ngày hôm nay ạ.
Vâng, xin cảm ơn các bạn. Trước khi vào cuộc tọa đàm của chương trình hôm nay thì chắc chắn là nhóm Hoa Núi sẽ mở màn bằng một bài hát đúng không? Bạn Thúy sẽ giới thiệu một bài hát.
Trước khi vào với cuộc trò chuyện của nhóm Hoa Núi, xin mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc Tình Em Biển Cả, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn do nhóm thể hiện.
Vẫn mang tình em mùa xuân.
đâu xa đẹp như bài thơ. Theo những cánh chim bầu trời xanh trong, con sóng đi theo thời gian mênh mông, vẫn mang tình em mùa xuân rừng rỡ nao nương lòng trai. Ngày đi
vâng, như đã giới thiệu với các quý vị thính giả đang nghe theo dõi chương trình thì đến tham dự với chương trình hôm nay giao lưu với nhóm Hoa Núi thì có các bạn sinh viên, và xin mời các bạn sinh viên cùng với nhóm Hoa Núi sẽ có những cái cuộc trao đổi trò chuyện cùng nhau. Xin mời các bạn.
Sau khi được nghe bài hát của các chị thì em có một câu hỏi ạ. Em rất là tò mò muốn biết là tại sao tên của nhóm mình lại là Hoa Núi ạ. Một cái tên rất là kiểu rất là nghiêng về thiên về núi rừng một chút, thì em muốn biết lý do ạ.
Cái việc mà được lập nhóm, được cô giáo lập nhóm và chỉ dẫn về cái phần chuyên môn, thì còn có một người nữa rất là quan trọng mà bấy lâu luôn là dìu dắt nhóm và về cái phần thực hành biểu diễn, đó là giám đốc nhà hát thực hành nghệ thuật, thầy giáo Hồ Trọng Tuấn. Chính thầy là người đã mà đặt tên Hoa Núi cho nhóm mình. Phải nói thêm rằng là cái phong cách âm nhạc mà nhóm hướng tới là phong cách dân gian miền núi, và mỗi thành viên trong nhóm thì được so sánh ngầm với những cả những bông hoa xinh đẹp, nên là từ đấy mà cái tên Hoa Núi ra đời.
Em cũng có một câu hỏi muốn hỏi các chị là vậy thì trong nhóm của mình ý, thì các thành viên phân chia hát bè như thế nào ạ?
Bình thường trong nhóm thì có 3 người hát chính, đó là Nguyệt Minh, chị Thảo và Thanh Mai. Còn em hát bè dưới và Minh Thúy hát bè cao. Vì bình thường khi có một bài mới thì mọi người đều phân chia và học theo từng bè của từng người. Sau đó là sẽ có một hai buổi ngồi lại với nhau rồi bắt đầu ghép lại.
Theo em được biết thì nhóm mình gồm 5 thành viên đến từ các tỉnh khác nhau. Vậy thì tính cách, sở thích có gì khác biệt và có những tranh luận trái chiều khi tập nhóm không?
Nhóm gồm 5 thành viên đến từ các tỉnh khác nhau, và mỗi người sẽ có một tính cách khác nhau, một cái quan điểm khác nhau. Nhưng mà chúng mình lại có sự đồng điệu về cá tính âm nhạc. Vì thế mà khi tập nhóm thì rất dễ dàng thống nhất cái quan điểm. Thì những khi mà tập nhóm thì bọn mình cũng có người là đưa ra ý kiến là đoạn này mình cần phải hát tiết chế lại. Có những người thì bảo là tại sao mình không
bùng nổ,
sao không mình không
phá cách
đi. Thì những lúc như thế thì chúng mình cũng thử là bây giờ mình thử hát theo kiểu này thì sẽ thế nào, và mình thử hát theo kiểu kia thì sẽ thế nào, và thấy kiểu nào hay thì chúng mình áp dụng vào bài hát đó
luôn. Đấy, thì cuối cùng là có tranh luận hay như thế nào đó để đi tới sự thống nhất để cho một cái tác phẩm tốt nhất, đúng không?
Là
một cái món quà tinh thần đến các thính giả. Xin mời các bạn sinh viên tiếp tục ạ.
Ngoài việc hát nhóm thì trong số các chị có chị nào đi hát solo không ạ?
Ngoài việc hát nhóm thì các thành viên trong nhóm vẫn là rất là hay nhận solo ở ngoài. Tuy nhiên nếu như là trùng solo thì bao giờ công việc của nhóm mình cũng sẽ được ưu tiên đầu tiên. Đến thời điểm hiện tại thì bọn em rất là yêu nhóm và sẽ cố gắng đi cùng với nhóm cho đến khi nào mà cảm thấy khả năng của mình nó có thể vượt trội hơn nữa. Và cho dù là em hay là bất kỳ thành viên nào, nếu như có thể tách ra đứng solo và thành công, thì tất cả những thành viên còn lại sẽ được nhờ bạn ý mà có thể được biết đến rộng rãi hơn, và tất cả những thành viên còn lại sẽ cùng mừng cho bạn ấy. 5 con người và 5 khả năng solo tuyệt vời, tốt mà cộng lại với nhau thì em nghĩ là càng làm cho nhóm mà thêm mạnh hơn, thêm nổi bật hơn ạ.
Nhóm mình hiện tại đang theo phong cách nhạc nào?
Thực ra thì khi làm việc thì nhóm mình tùy theo cái chương trình mình nhận thì sẽ có những bài hát phù hợp với chương trình đấy. Vì thế mà nhóm mình hát được rất nhiều thể loại, đa phong cách. Nhưng mà cái phong cách bọn mình luôn hướng tới là phong cách dân gian.
Vậy có khi nào nhóm mình sẽ muốn thay đổi một phong cách mới cho phù hợp cả thị trường âm nhạc hiện tại?
Với nhóm chúng tôi là đã được học và làm việc ở môi trường quân đội, thì cái việc mà làm mới mình và thay đổi phong cách của mình, điều đó giúp chúng tôi phát triển hơn. Nếu như cái sự làm mới mình đó để khiến chúng tôi phát triển hơn và đáp ứng được sự quan tâm yêu mến của khán giả hơn, thì chúng tôi sẽ thay đổi phong cách.
Sau đây xin mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc Quốc Mộc, một sáng tác của nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn. Đây là một ca khúc mà nhóm thể hiện theo phong cách dân gian. Xin mời các bạn cùng thưởng thức nhé.
đêm trăng dâm gian đường làng, tiếng cười khúc ca khúc khích sông dưới nàng trên đi hát giao duyên, tiếng hát trong veo, tiếng cười trong veo, câu hát trao nhau đẹp duyên trăng hò bên nước Hồng Đà hội vui em về em dặn câu hát người ơi để người ra ngõ mà trông hát khúc cho duyên bên đò đêm nay anh mắt trao nhau để duyên vẫn thường tiếng cuốc đêm khuya hội tan em về để người đừng ngóng chờ mong để người ra ngõ mà trông cuốc mộng lúc ta lóng con
với mình được học tập và rèn luyện trong môi trường quân đội là một niềm tự hào rất là to lớn. Ở đó thì mình được trau dồi về chuyên môn, rèn luyện về đạo đức và đặc biệt là nề nếp kỷ luật. Ở trường thì là bọn mình kỷ luật mọi lúc mọi nơi, kể cả lúc tập lẫn lúc biểu diễn trên sân khấu. Mình nghĩ là cũng nhờ đó mà nhóm được các thầy cô cũng như là bạn bè đánh giá rất là cao và được sự yêu mến của khán giả. Mình ở trong môi trường nghệ thuật thì kỷ luật nó cũng sẽ không gắt gao như là các trường quân đội như lục quân hay là các trường khác đâu. Mà ở trong cái môi trường này thì các thầy cô cũng sẽ hiểu, bởi vì các thầy cô cũng làm nghệ thuật nên cũng sẽ hiểu cho tâm lý của các bạn, mà sẽ không quá gò bó sinh viên vào trong một cái khuôn khổ nào đó đâu. Nên là mình nghĩ là hoạt động trong môi trường này thì cũng để cho mình khá thoải mái về tâm lý.
Theo em được biết có những nhóm nhạc đã tự sáng tác hoặc mua các ca khúc bản quyền. Vậy thì nhóm Hoa Núi của mình thì sao?
Khi đã làm việc trong cái môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp thì dù là đi hát solo hay là hát nhóm thì ai cũng muốn có những cái ca khúc độc quyền cho riêng mình. Nhóm thì mặc dù chưa tự sáng tác hay là mua một ca khúc nào cả, nhưng mà có rất là nhiều bài hát mà khi cất lên làm cho khán giả nhận ra đây, đây là một tác phẩm là chắc chắn là của Hoa Núi thể hiện. Với bọn em thì như vậy cũng là một thành công rất lớn rồi. Và tất nhiên thì trong tương lai gần thì nhóm em cũng sẽ hứa hẹn có một ca khúc độc quyền để dành tặng cho tất cả các khán giả đang theo dõi và ủng hộ chúng em bấy lâu nay.
Thế trong nhóm có ai nghĩ là về sau sẽ sáng tác không? Nào, bạn nào sẽ sáng tác?
Em cũng đang có ý định muốn học sáng tác ạ.
Đấy, các bạn, tôi thấy là rất nhiều những nhóm hát nữ ấy, rất nhiều ca sĩ nữ, nghệ sĩ nữ và nhóm hát nữ, trong đấy các bạn đầu tiên là chỉ hát đơn thuần thôi, hát lại những cái bài hát của các nghệ sĩ đi trước. Sau một thời gian thì các bạn đã tự làm mới những cái ca khúc đó bằng các bản phối hoặc phong cách biểu diễn. Và tiếp theo một bước nữa là trong ví dụ như năm dòng kẻ chẳng hạn, là các bạn đã bắt đầu khuyến khích nhau tự sáng tác, tự chơi đàn, tự phối khí và thậm chí là biên tập dàn dựng chương trình trên sân khấu cũng như là biên tập đĩa CD. Thì cái hướng đấy rất là tốt. Có thể là nó sẽ tạo ra một cái hướng đi riêng, bởi vì trên thực tế các nghệ sĩ, kể cả từ solo cho đến hát nhóm ấy, thì họ đều là có những ca khúc riêng của nhóm đấy, và hầu như là không bao giờ nghệ sĩ của nhóm này hát ca khúc tác phẩm của các nhóm khác. Theo tôi nghĩ nó cũng là một cái hướng đi chuyên nghiệp. Có thể nhóm Hoa Núi trong tương lai họ sẽ hướng tới, có thể hướng tới, bởi vì trong cái quá trình thăng hoa nghệ thuật là có thể.
Thực ra thì trong nhóm em cũng có một người học nhạc cụ dân tộc ạ.
Vâng, đấy.
Vâng ạ. Nên là giúp ích rất là nhiều cho nhóm. Và hơn nữa là sau này thì nhóm cũng sẽ phát triển theo hướng là tự sáng tác và tự thể hiện các khúc của mình.
Bạn nào học dân tộc? Bạn nào học nhạc cụ dân tộc?
Bạn Thảo.
Chị Thảo ạ.
Bạn Thảo. Bạn Thảo học nhạc cụ gì?
Mình là học nhạc cụ tam thập lục và đàn bầu.
Thế tốt quá.
Chị Thảo nên truyền lại nghề cho các em.
Vâng, chắc chắn điều đó là cái điều mà chị sớm muộn thì nhóm Hoa Núi cũng sẽ thực hiện. Và không chỉ riêng mình Thảo mà tất cả các chị em trong nhóm Hoa Núi cũng sẽ học một số nhạc cụ nào đó về dân tộc để bảo tồn cái truyền thống cũng như là những cái nhạc cụ của Việt Nam.
Và cái này khiến cho tôi nhớ tới cái nhóm Mặt Trời Đỏ này, nhóm Pha Lê Xanh này. Đấy là rất nhiều các bạn là cũng đi từ dân gian, cũng chơi những nhạc cụ và thể hiện những cái bài hát dân gian rất là đậm đặc đấy.
bây giờ em thấy là âm nhạc Việt Nam ấy có rất là nhiều cuộc thi trò chơi âm nhạc, ví dụ như là giọng hát Việt hoặc là các trò chơi khác, thì nhóm mình rất là đoàn kết, các chị rất là xinh gái, thì không biết là các chị có ý định hay là có kế hoạch tham gia một sân chơi âm nhạc nào không ạ?
Nhóm thì cũng đang dự định tham gia một số cuộc thi. Trước mắt thì vào ngày 18 tới thì nhóm cũng có tham gia chương trình liên hoan các nhóm nhạc, ban nhạc do Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tổ chức. Thì sau chương trình đấy thì cũng có thể tham gia chương trình như là X Factor. Mang một màu sắc riêng biệt tới sân chơi để cùng giao lưu và học hỏi.
Dạ vâng, em muốn hỏi một câu hỏi nữa là vì sở thích thường ngày của các thành viên trong nhóm như thế nào ạ?
Tức là khai thác về cuộc sống bình thường.
Vâng, câu hỏi thì hơi riêng tư
một
tí.
Hôm nay là chủ đề mùng 8 tháng 3 đúng không ạ? Và xin mời các bạn.
Cảm ơn câu hỏi rất hay của bạn. Thực ra là các thành viên trong nhóm mình thì có một sở thích đặc biệt, đó là ăn. Và cũng nói tâm sự như là gia đình thôi, là bao giờ khi mà ăn thì cũng chia làm hai nhóm. Mình và Nhật Huyền thì sở trường là bún đậu. Còn ba bạn kia thì sở trường là cơm siêu thị. Đó, ngoài vì thế nên là bất kỳ lúc nào rảnh rỗi thì nhóm chúng mình thường tụ tập để ăn uống, cà phê, xem phim. Trong lúc đấy thì có thể là vừa giải lao và vừa bàn thêm về công việc của nhóm.
À, có khi nào các chị muốn tự nấu ăn không ạ?
Thường thì là mua đồ ăn đến rồi cùng ăn thôi.
Nếu như mà có thời gian.
Nếu như mà nấu ăn thì chắc là phải để một thời gian nào nó thoải mái hơn thì mới có thể mà nấu ăn cho nhau.
Với Nguyệt Minh thì đầu tiên là về âm nhạc. Thì Nguyệt Minh thích nhạc nhẹ. Đặc biệt là R&B và pop. Còn về màu sắc thì rất thích ăn mặc những cái đồ cá tính. Càng cá tính, càng tomboy thì càng thích. Thế nên là thường thường là gam chủ đạo sẽ là màu đen. Tại vì màu đen thì nhìn một chất. Mình thì mình không thích ăn lắm. Mình thích uống hơn. Và sở trường là cà phê. Xin mời Nhật Huyền tiếp tục giới thiệu về bản thân ạ.
Mình thì thích nhạc dân gian. Màu sắc thì cũng như Nguyệt Minh, mình thích màu đen. Tủ đồ là toàn màu đen. Và đến khi tìm quần áo màu đen thì không thể nào mà tìm được, phải lục tung đủ. Đúng rồi. Em rất thích đi du lịch. Cũng hay xem phim Hàn Quốc ạ. Em thích đi xuyên Việt ạ.
Với Thanh Mai thì ở nhóm luôn được biệt danh là bánh bèo, bởi vì gần như các chị chỉ thích mặc đồ đen rồi các màu cơ bản như là trắng nâu để dễ phối đồ. Còn Mai thì lúc nào cũng chỉ màu hường, cũng chỉ màu hường, màu trắng và màu xanh da trời. Lúc nào cũng muốn thay đổi phong cách, cũng muốn là ăn mặc giống các chị để đi chơi cho nó hợp. Nhưng mà lần nào đi mua đồ cùng các chị thì cũng chỉ ngắm được đồ cho các chị và mình thì không mua được gì cả.
Thế màu hường là màu gì?
Màu hường. Màu hồng baby đấy ạ.
Và bật mí luôn là riêng với Thanh Mai thì gần như trong tủ đồ không có quần nào mà toàn váy.
Đấy cũng là đặc trưng, chứ còn có thích xem phim kinh dị không?
Mình rất sợ kinh dị, sợ ma. Và chỉ thích xem phim tình cảm, mà lần nào xem phim mà diễn viên khóc thì mình cũng khóc.
Đấy cũng rất đặc trưng, đồng cảm với cả vai diễn. Tiếp tục.
Với Minh Thúy thì cái màu sắc mà mình yêu thích nhất vẫn là màu đỏ. Không chỉ là hợp về mệnh của mình không phải là quá là mê tín, nhưng mà đấy thực sự là cái màu sắc mà mình yêu thích. Mình thích rất thích là đi xem phim, đặc biệt là phim ma. Phim nào càng hãi hùng, sự sợ hãi thì mình lại càng thích.
Mình thì cũng thỉnh thoảng các bạn rủ đi xem phim, và thường thì các bạn thích xem phim kinh dị, phim ma hơn, thì lần nào đi xem thì cũng giơ cái điện thoại lên trước mắt, cứ đến đoạn nào sợ thì bảo chuẩn bị đến đoạn sợ chưa, rồi cầm điện thoại che mắt đi.
Mình là Phương Thảo. Cái gu âm nhạc của mình thì thực sự là mình thích cả thính phòng và cũng thích cả dân gian. Khi nào đó thì mình có thể pha trộn được cả hai dòng nhạc. Và cái sở thích xem phim của mình thì cũng như Minh Thúy, thì mình rất thích xem phim ma. Và khi mà xem phim ma thì thực sự thì kể cả phim ma sợ hay là sợ nhất thì mình cũng thực sự là cũng không có cảm giác gì khi mà xem phim ma. Mọi người thì rất là sợ, nhưng mà mình thì xem phim ma thì mình cứ cười. Và cũng không hiểu tại sao là mình cười. Mình có sở thích là mình rất là yêu động vật và nhất là chó.
Chính vì vậy trong chương trình hôm nay tôi thấy bạn xách một cái giỏ đến và thấy có một chú cún con rất là xinh, đúng không? Mà đến tham dự với chương trình đấy. Và cái sở thích về âm nhạc ấy thì như bạn Thảo cũng giới thiệu là vừa yêu dân gian lại vừa yêu thính phòng. Và trên thực tế hiện nay thì cũng đang phát sinh ra một cái dòng nhạc mà tạm thời gọi là dân gian thính phòng ấy. Thì là vừa màu sắc dân gian nhưng hát theo cái kỹ thuật của thính phòng. Cái sở thích của bạn có thể trộn, có thể tổng hợp được rất nhiều phong cách khác nhau, thì cũng là một cái sự chắt lọc cũng rất là hay của mỗi nghệ sĩ, bởi vì mỗi dòng nhạc hoặc là mỗi phong cách chúng ta tìm được một cái tinh hoa và đúc kết để mình đi theo một cái hướng phát triển nào đó thì cũng là một cái sáng tạo mới trong cái hoạt động nghệ thuật. Xin mời các bạn.
Sau những cái chia sẻ rất là gần gũi thì em muốn hỏi thêm một điều ạ. Em thấy các chị hát rất là hay, xinh gái thì em nghĩ là chắc là rất là có nhiều người con trai theo đuổi ạ. Đây có thể là một câu hỏi riêng tư nhưng khá là hay, em muốn các
cái này hơi khó này.
Nếu mà chưa có bạn trai thì có thể đưa ra tiêu chuẩn mẫu đàn ông lý tưởng để mọi người biết.
Thật sự là do mải mê công việc quá, thế nên là các thành viên trong nhóm cũng chưa ai có dự định gì về tình yêu. Thế nhưng mà với mình ý, thì mẫu người lý tưởng của mình giống như các oppa Hàn Quốc ấy. Đó là đẹp trai, cao giáo. Đúng không? Mẫu người lý tưởng mà mình thích thế nào thì mình cứ nghĩ thế thôi. Mình được phép tưởng tượng mà. Có body 6 múi.
Ước mơ này hơi cao.
Có một công việc ổn định, có một bờ vai vững chắc, có một trái tim ấm áp và quan trọng nhất là phải trung thủy. Đấy. Đấy là tiêu chuẩn của mình.
Nguyệt Minh.
Tiêu chuẩn của Nhật Huyền thì là cũng không cần đẹp trai lắm ạ, cũng không cần quá giàu. Em chỉ cần một người trung thủy, biết quan tâm, chăm sóc và có công ăn việc làm ổn định, thế là được ạ.
Với Thanh Mai thì chắc là một người đàn ông mà tâm lý, vì chị em lúc nào cũng thích tâm lý mà. Tâm lý này, biết quan tâm, ga lăng và yêu mình thật lòng.
Với Minh Thúy thì cũng có một cái đặc điểm chung với Nhật Huyền, đó là không cần quá đẹp trai. Nhưng mà mình thích cái người nào cao giáo, hơi gầy gầy, cũng cần phải có cái công việc ổn định và có chí hướng, quan tâm đến gia đình.
Thực sự là mình tâm sự thật là như tính cách mình thì cũng đã rất là đàn ông rồi. Vì thế nên là cái gu của đàn ông ấy, thì mình cũng không để ý lắm. Cũng không cần thiết là phải quá đẹp trai. Chỉ chủ yếu là yêu mình, quan tâm đến mình, cũng tâm lý và biết chia sẻ những chuyện buồn vui hay là công việc, có thể giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh.
Tôi chắc là sau khi mà nghe những cái lời chia sẻ của các bạn trong nhóm Hoa Núi thì rất nhiều các thính giả là thuộc về phái mạnh ấy, các bạn nam giới ấy, thậm chí là kể cả đã có những trải nghiệm rồi nhưng mà họ vẫn phải tự nhìn lại mình để xem mình đã nằm trong những tiêu chuẩn nào, và qua đó thì xem là về để xem ở trong gia đình mình đang ở vị trí nào. Đấy, một cái ý tưởng rất là hay và cảm ơn các bạn, bởi vì cái chủ đề này chúng ta đang hướng tới ngày 8/3 là một ngày mà các bạn thuộc về phái đẹp có thể bày tỏ hoặc là chia sẻ những cái ý nghĩ của mình đối với các bạn thính giả yêu nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và bây giờ thì tiếp tục xin mời các bạn sinh viên.
Em có một câu hỏi muốn hỏi về nhóm mình là liệu các chị có thể tiết lộ được một chút kế hoạch âm nhạc sắp tới của nhóm mình cho thính giả cũng được biết không?
Nhóm mình sắp tới sẽ tham gia một số chương trình như là X Factor và gần đây nhất là cái chương trình mà trường mình...
Hy vọng là sau cái sân chơi này thì sẽ phát hiện ra những tài năng của nhóm Hoa Núi, thì chúng ta sẽ tiếp tục có những chương trình mà đến gần gũi với đông đảo công chúng yêu nhạc.
Có lẽ để thay đổi không khí, sau đây nhóm Hoa Núi xin mời các bạn cùng đến với một ca khúc rất quen thuộc, viết về đề tài người lính của nhạc sĩ Thế Hiển, ca khúc mang tên Hát Về Anh. Xin mời các bạn cùng lắng nghe.
Cảm ơn.
Hẹn hò ước mơ lại trong tôi những nghĩ suy. Cho em tôi bài ca về người chiến sĩ nơi tuyến đầu, nơi biên cương rừng sâu anh âm thầm chịu đựng gió sương. Dẫu có những gian lao, dẫu có những nhọc nhằn, mang trong trái tim anh trọn niềm tin.
Nhóm Hoa Núi với 5 gương mặt rất là trẻ trung và hứa hẹn những tài năng đang tham dự với chương trình hôm nay và cùng với 3 bạn sinh viên. Thì chúng ta đang hướng tới ngày 8 tháng 3, ngày quốc tế phụ nữ đúng không ạ? Vậy thì cảm nhận của các bạn ấy về hình tượng của người phụ nữ Việt Nam từ xưa đến nay, những hình tượng của những người phụ nữ Việt Nam trong mọi lĩnh vực nhưng mà đặc biệt là trong nghệ thuật.
Thực ra để cảm nhận về hình tượng người phụ nữ Việt Nam nói chung và những người nghệ sĩ, nhạc sĩ nữ nói riêng thì đối với Thanh Mai thì chỉ biết nói hai từ cảm phục. Bởi vì những người phụ nữ vừa giỏi việc nước, đảm việc nhà mà còn sáng tác ra những ca khúc rất là hay thì quả thật không phải là đơn giản đâu. Và với mình thì cảm thấy rất là nể phục, rất là trân trọng.
Cũng có một người rất là quen thuộc với nhóm em, đó là cô giáo Hồng Hạnh. Cô như là một người mẹ thứ hai của bọn em. Nói đến cô thì em hình dung đến chữ người phụ nữ trung hậu, đảm đang. Cô thì không chỉ là góp ý cho bọn em về cái vấn đề chuyên môn ở trên lớp mà còn giảng dạy cho bọn em về cái phần cách sống khi ra ngoài sống và làm việc. Với bản thân Minh Thúy thì khi mà thành lập nhóm thì cũng thường theo dõi lại một số những bài hát hay là những tác phẩm của cái nhóm, những nhóm đã đi trước. Và cái nhóm mà mình rất là thần tượng đó là nhóm Mây Trắng. Nhóm rất là nổi tiếng, thành công cũng đạt được rất là nhiều giải thưởng như là Làn Sóng Xanh. Thông qua những cái phần biểu diễn của các chị thì mình, nhóm mình cũng học hỏi được rất là nhiều ạ.
Dương Nhật Huyền thì Nhật Huyền lại thích và ngưỡng mộ nhóm Năm Rồng Kẻ. Gu âm nhạc của Năm Rồng Kẻ em thấy thật sự là phải dùng từ là văn minh. Trong nhóm thì có chị Bảo Lan vừa sáng tác cho nhóm và có những bài hát thì rất hay.
Trong bao nhiêu năm qua thì người phụ nữ Việt Nam đã phải đảm nhận rất nhiều những vai trò, không chỉ là những công việc ở ngoài xã hội hay là những công việc mà những công việc nhà. Ví dụ như mẹ của Phương Thảo từ sáng đến tối đi làm về đến nhà không kịp thay quần áo thì đã phải vào bếp để nấu cơm, nấu nước cho cả gia đình và dọn dẹp nhà cửa. Đối với người phụ nữ Việt Nam thì em cảm thấy là người phụ nữ Việt Nam rất là vất vả. Phụ nữ Việt Nam lại rất là kiên cường và có nghị lực. Nhân ngày này thì mình cũng gửi lời đến tất cả những người phụ nữ Việt Nam một lời cảm ơn, tất cả những bà mẹ, những người bà, những người mẹ trên đất nước Việt Nam mình. Cảm ơn mọi người đã tạo nên cho những người con của mình những cái sự sống, những cái sức sống và những cái nghị lực, truyền cho những người con những cái nghị lực sống để mà vượt qua tất cả những sóng gió, giông bão của cuộc đời.
Với Minh Thúy thì khi nghĩ đến bà và mẹ thì chỉ có liên tưởng được đến ba từ là đức, hy sinh. Trong công việc thì luôn là người ủng hộ mình để mình có cái sự tự tin để theo nghệ thuật. Thông qua chương trình thì con cũng muốn gửi tới mẹ một điều là con rất yêu mẹ.
Nhân ngày 8 tháng 3, Thanh Mai cũng xin gửi lời cảm ơn đến mẹ của mình. Bởi vì thực ra quyết định bước chân vào nhóm, thành lập nhóm là mình cũng đã rất là băn khoăn. Bởi vì mình sợ là mình sẽ không thể theo kịp các bạn và sợ là mình sẽ làm ảnh hưởng đến hoạt động của nhóm. Và mình đã tâm sự với mẹ rất là nhiều. Và mẹ nói là mẹ rất là tin tưởng ở con. Và hãy thử sức đi. Con hãy cứ thử đi vì mình đang tuổi rất là trẻ. Thì hãy thử sức mình và đừng bao giờ nghĩ mình không làm được. Mà con hãy cứ thử, hãy cố gắng. Và từ đó mà mình tham gia với nhóm và gặt hái được những cái thành công nhất định. Nhân đây thì cũng xin gửi lời cảm ơn tới mẹ. Và các bạn cũng phải cảm ơn mẹ mình đấy. Cảm ơn tới mẹ vì đã cho con những lời khuyên và luôn sát cánh bên con trên bước đường sự nghiệp cũng như trong cuộc sống.
Nhắc đến người phụ nữ Việt Nam thì người đầu tiên mà Nguyệt Minh nghĩ đến là mẹ. Cái câu con yêu mẹ thì ngày nào Nguyệt Minh cũng nói với mẹ rồi. Và bây giờ muốn gửi thêm với mẹ một lời cảm ơn. Cảm ơn mẹ.
Đối với Nhật Huyền thì rất trái ngược với Nguyệt Minh, đó là ít khi nói câu cảm ơn mẹ. Không biết vì sao nhưng mà khi đứng trước mặt mẹ thì không thể nào cất lên từ cảm ơn mẹ. Thông qua chương trình này thì Nhật Huyền con cảm ơn mẹ vì những gì mẹ đã làm cho con trong suốt hai mấy năm qua. Qua đây nhân ngày 8 tháng 3 thì con xin gửi tới các bà, các mẹ những lời chúc tốt đẹp nhất.
Cũng trong ngày 8 tháng 3 thì các chị mong muốn nhận được cái điều gì trong cái ngày đặc biệt này ạ?
Thì cũng giống như ba bạn nữ khác thôi. Bản thân Nguyệt Minh thì Nguyệt Minh muốn nhận được thật là nhiều hoa, thật là nhiều quà từ các bạn khác giới. Vậy thôi.
Trong ngày 8 tháng 3 thì hội chị em độc thân sẽ tổ chức một buổi party.
Cái buổi party đấy sẽ luôn mở cửa để đón các cánh đàn ông đến tặng hoa và quà.
Trong cái cuộc tọa đàm vừa rồi thì chúng ta cũng đã có cái thời gian để mà được nghe những lời chia sẻ của nhóm Hoa Núi về sự hình thành của nhóm này, về cái những cái chặng đường hoạt động nghệ thuật của các bạn này và những cái sự chia sẻ của các bạn về những hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam thông qua những cái hình ảnh mà gần nhất đó chính là mẹ mình, đúng không? Trong những cái thời gian sắp tới thì nhóm sẽ có rất nhiều những dự định khác nhau và chúng ta sẽ gặp gỡ trong những chương trình khác. Và trước khi để kết thúc chương trình thì chắc chắn là nhóm Hoa Núi cũng sẽ có một cái món quà tinh thần để gửi tới tất cả các quý vị thính giả và đặc biệt là những thính giả thuộc về phái đẹp một bài hát, đúng không? Xin mời các bạn sẽ giới thiệu bài hát của mình.
Nhóm xin gửi tới thính giả một ca khúc nói lên sự quả cảm, anh dũng của nhìn người phụ nữ, của những cô gái thanh niên xung phong, những cô gái mở đường đã viết nên bản anh hùng ca của tuổi trẻ Việt Nam thời chống Mỹ cứu nước. Bài hát Cô gái mở đường của nhạc sĩ Xuân Giao.
Vâng, xin cảm ơn nhóm Hoa Núi. Vâng, như vậy là qua ít phút trò chuyện cùng với nhóm Hoa Núi thì chúng ta đã có rất nhiều những thông tin về hoạt động của nhóm. Và cùng với sự giao lưu của ba bạn sinh viên thì cũng xin cảm ơn nhóm Hoa Núi và các bạn sinh viên đã dành thời gian cho chương trình hôm nay. Và cảm ơn sự theo dõi của các quý vị thính giả yêu mến các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin cảm ơn các bạn.
Chà rách chà, chà rách chà, ú, 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 trời khuya sau đêm lấp lánh, tiếng hát ai vang động cây rừng. Phải chăng em cố gái mở đường, không thấy mặt người chỉ nghe tiếng hát. Ơi những cô con gái đang ngày đêm mở đường, hỏi em bao nhiêu tuổi mà sức em phi thường. Em đi lên rừng cây xanh mở lối, em đi lên núi núi ngã cúi đầu, em đi bắc những nhịp cầu, nơi những con đường tổ quốc yêu thương cho xe thẳng tới chiến trường. Cô gái miền quê ra đi tròn, bàn tay em phá đã mở đường, gian khó phải lùi nhường em tiến bước. Em có nghe tiếng súng nơi tiền phương giúp lòng, miền Nam tha thiên gọi cả nước ta lên đường. Tiếng nói Bác Hồ trong tim người sáng, như sao mai lấp lánh rọi núi rừng, rọi cho em đắm chặng đường trên đất quê nhà tổ quốc yêu thương. Ôi con đường mời anh người chỉ nghe tiếng hát. Ơi những cô con gái đang ngày đêm mở đường, hỏi em bao nhiêu tuổi mà sức em phi thường. Em đi lên rừng cây xanh mở lối, em đi lên núi núi ngã cúi đầu, em đi bắc những nhịp cầu, nối những con đường tổ quốc yêu thương cho xe thẳng tới chiến trường. Về khuya sương rơi ướt áo, tiếng hát em vang vọng núi rừng, mặc bom rơi pháo sáng mịt mùng, em vẫn mở đường để xe đi tới. Yêu biết bao cô gái đang ngày đêm mở đường, rừng trong hoa đua nở chẳng có hoa nào bằng. Em đi sang rừng em đi bạt núi, em như con suối đang cháy không ngừng, em đang bước tiếp chặng anh hùng tổ quốc yêu thương, gõ công cùng chiến thắng thù, gõ công cùng tiền phương chiến thắng thù.
Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Nghệ sĩ với giới trẻ. Chương trình do biên tập viên Tiến Mạnh và nhóm biên tập viên hệ VV3 biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.